Vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh bàn tay kiếm được do đổ mồ hôi, thâu hoạch được, nên hiến cúng cho các cái vị trưởng lão, các nhà đạo đức, để người ta làm cái việc đạo đức truyền bá. Ở bên Đài Loan á, có những người họ rất giàu, thì thường thường họ đóng góp vô cho các chùa để làm gì quý vị biết không? Để mà in sách mà phổ biến bằng các thứ tiếng. Ở Đài Loan có một cái cơ quan gọi là Giáo Dục Phật Đà, in tất cả những kinh sách và những sách vở nào có lợi ích cho mọi người bằng các thứ tiếng, không chỉ phải không nhất thiết phải là tiếng Tàu. Tiếng Việt nè, tiếng Anh nè, tiếng Ý nè, tiếng Pháp nè, tiếng Tây Tạng nè, tiếng Pali nè, đủ các thứ tiếng. Họ gửi họ cho. Thỉnh thoảng Pháp Hòa để mấy thùng sách bằng tiếng Anh ở dưới đó đó, là do Đài Loan gửi qua cho đó. Pháp Hòa viết thư, Pháp Hòa xin. Pháp Hòa nói chúng tôi ở đây có cộng đồng người Việt, có cộng đồng người Mỹ, và rất mong mỏi quý vị có thể cho chúng tôi một ít sách vở. Họ gửi qua một lần một cái container mấy trăm thùng kinh sách cho không. Rồi có một vị hòa, quý vị biết cái máy niệm Phật không? Cái máy mà điện tử niệm Phật mà nhỏ nhỏ nè. Nếu mà cái máy đó quý vị đi vô tiệm quý vị mua là 20 mấy đồng một cái. Mà bên đó đó là gia đình nào có gia đình người thân mất, thay vì đi mua nhà lầu, nhà kho, xe hơi, người hầu gì đó đốt, họ không làm. Họ lấy tiền đó họ mua cái máy niệm Phật, họ cúng vô chùa. Ai cần máy niệm Phật tới chùa xin. Mà giá trị cái máy là 20 mấy đô một cái. Tùy theo hoàn cảnh gia đình. Thí dụ thay vì họ bỏ 300 đô rồi họ mua cái nhà họ đốt, thì họ lấy 300 đó họ mua cái máy niệm Phật. Người ta nghe niệm Phật, ta tĩnh lặng thân tâm, ta hướng phát tâm hướng thượng, tốt. Cho nên quý vị biết ở đây á, nó có cái hay đó, là nếu mình có một cái người quen nào họ mất, thay vì mình lấy cái tiền đi phúng điếu á, người ta lấy phải không? Cái nhiều khi người ta cũng làm vậy. Ta nói là quý vị có lòng phúng điếu, xin gửi tiền phúng điếu đến cơ quan chữa bệnh ung thư. Thường ta để giấy vậy luôn, rồi hoặc là gia đình người ta gom cái tiền đó, ta đi làm từ thiện. Thay vì mình không có nhận á, thì người ta sẽ đi mua hoa. Mà xin lỗi, một cái vòng hoa nó mắc hơn là người ta đi tiền nữa. Có nhiều khi một cái vòng hoa 200 đồng, 300 đồng. Rồi cái người ta để lên có một đêm à. Mai cái thiêu xong rồi cái hoa đó đem vất. Hay là đem ra mộ để đầy ở ngoài mộ. Thì có đôi khi người ta cũng nghĩ rằng không cần thiết. Và người ta nhận điếu. Và tất cả tiền nhận điếu được người ta làm từ thiện. Vừa rồi Pháp Hòa có đọc một cái bài báo. Bữa đó đi giảng ở xa về, rồi trên đường về cái ngồi chờ máy bay về lại đây đó. Thì có cái tờ báo kế bên Pháp Hòa mới dở xem. Thì trong đó có một cái người mất. Và người thân họ đăng báo tin là họ mất, xong họ mới nói rằng: quý vị có lòng phúng viếng, phúng điếu, xin vui lòng đem tiền phúng điếu tặng các cơ quan từ thiện nào mà quý vị thường hay từ thiện, khỏi gửi tới chúng tôi. Thì bây giờ mình cũng có thể làm cái việc đó. Cho nên cái cách làm giàu thứ tư á, mà Phật nói là chúng ta biết đóng góp những cái công trình xây dựng. Ví dụ như giờ ở đây đó, người ta xây dựng một cái nhà văn hóa cho người Việt, thí dụ vậy đi, hay là ngã đâu. Mình cũng có thể đóng góp vì cái đó nó bảo tồn cái văn hóa, cội nguồn. Rồi quý vị biết á, ông bà, cha mẹ có cái ơn với mình. Mỗi năm mà chúng ta bỏ tiền ra, thí dụ 100 đô, 200 đô đi chợ mua sắm để về làm một bữa giỗ mà cúng tổ tiên ông bà đó. Đó là một cái cách chúng ta nhớ ơn người trước. Vì có người trước mới có mình. Và ngày nay tiền bạc mình có được á, so với 200 đồng đó đâu có bao nhiêu. Và có nhiều khi chúng ta lại nói một câu là bây giờ tôi đổi đạo rồi, tôi thấy khỏe hơn. Hồi trước theo đạo Phật tốn kém quá, dỗ quải tối ngày thành thử tốn kém. Và khi mình nói như vậy mà chúng ta không có suy nghĩ cái lời nói của mình. Mình cũng dỗ đâu phải ông bà về ăn. Nói thẳng thừng ra là hỏi đi chợ mua gì về cúng. Nói đúng ra là mình thích gì mình mới cúng, chứ không phải là tại vì cúng rồi là mình ăn chứ ai đâu. Nói thẳng là vậy. Nhưng mà cái hình thức mà chúng ta cúng quải đó là để biểu tượng cái tấm lòng của chúng ta đối với những người thân của chúng ta dù đã qua đời. Cho nên đừng nói như vậy. Mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì mai mốt tới phiên chúng ta thì con cái nó cũng nói dạ khỏi cúng, tôn kém. Vì sao? Giọt nước trước nó rớt làm sao thì giọt nước sau nó rớt y như vậy. Thủy thủy tích tích bất sai di, từng giọt nước rớt xuống không sai chạy. Chúng ta không cúng thì con nó cũng thấy ba mẹ đâu cúng gì đâu, thì nó cũng khỏi cúng. Chúng ta không thờ, nó nói hồi đó ba mẹ tôi có thờ gì đâu, ta khỏi thờ. Chúng ta không đi chùa, nó nói ba mẹ tôi cũng có chùa chiền gì đâu. Quý vị biết không, nó có cái hay nè. Thỉnh thoảng bây giờ nó cái trường hợp này nó có xảy ra. Có những bác 20 năm về trước đi chùa xin một quyển kinh, hay là thỉnh những cái băng giảng đem về, để đó mà con cái không bao giờ đụng vô. Bây giờ cha mẹ đi rồi, họ nhớ cha mẹ. Rồi bây giờ tuổi đời cũng hơi chồng chất chút rồi, gia chạm cũng nhiều rồi, cái tự nhiên họ hơi nghĩ tới cái tâm linh chút. Lục lục cái tủ kinh tủ sách đem ra nghe, sao có lý quá. Bây giờ mới đem lên khoe, nó thầy có thấy không, con có cuốn kinh hồi đó có chữ ký thầy nè. Ví dụ vậy. Cho nên cái hay là chúng ta thỉnh kinh thỉnh sách đem về chúng ta để không? Chúng ta đọc, chúng ta chia sẻ. Rồi nhiều khi chúng ta, con cái mình nó nương tựa vào những cái cuốn đó. Có một cái cô đó, cô kể cũng vui lắm. Cô nói, cổ được bạn cho mấy cái dĩa giảng, kêu cổ nghe, cô nói trời ơi, nghe mấy cái này ớn lắm. Buồn ngủ lắm, không có nghe. Cái bữa nọ, hai vợ chồng lục đục làm sao đó, cái ổng bỏ đi, cái cổ nhà cổ buồn quá. Không có chuyện gì làm, cái đi dọn tủ. Đi dọn cái tủ thời mau, thấy mấy cuốn băng dĩa giảng, bỏ vô nghe. Trời ơi, chí lý mà đúng ngay tâm trạng đang gây với ổng nữa. À, từ đó về sau là đi chùa. Quý vị thấy như vậy. Cái làm giàu thứ năm á, cái cách làm giàu thứ năm á, là mình biết cúng dường những bậc trưởng lão có đức hạnh. Biết nương tựa những vị đó, cúng dường và ủng hộ cho các vị đó làm việc tốt. Ở bên Đài Loan á, có một vị hòa thượng ngày mới tịch cách đây năm gì đó, hơn chắc năm năm hơn gì đó, ngài hiệu là Thánh Nghiêm, lão hòa thượng Thánh Nghiêm, 80 tuổi mất. Thì ngài có những người đệ tử, mà trong đó đặc biệt là có ông Lý Kiệt, một tài tử Tàu, là đệ tử của hòa thượng Thánh Nghiêm. Và khi hòa thượng bệnh, ông thường tới lui thăm. Khi ngài mất, ông cũng tới ông thăm viếng. Và Pháp Hòa có đọc một cái đoạn mà ông viết như thế, ông trả lời người ta như thế này. Ông nói rằng á, tôi là một tài tử cũng có tiền, và tôi sư phụ, và tôi cũng thấy rằng cuộc đời của ta làm ra tiền, rồi trước sau chúng ta cũng sẽ buông bỏ những thứ tiền của đó. Rồi một ngày nào đây tôi cũng sẽ đi qua những con đường mà sư phụ đã đi qua, tức là cũng sẽ trải qua cái già, cái bệnh và đến cái chết, thậm chí tôi chết trước ngày nữa. Nhưng mà cái mà tôi luôn luôn là tôi nhớ rằng có tiền của thì chia sẻ. Và để chi biết không? Để một mai chúng ta có ra đi không có hối hận, không có tiếc rẻ. Trời ơi, tiền nhiều quá giờ không biết làm gì. Thành thử ra trở thành ra những cái vong hồn vất vưởng mà cứ đi theo để mà giữ gìn những cái tiền sạc của đó. Thì có một em chơi chứng khoán, em mất đâu 300 ngàn. Em mới lên nói với bà, nói trời ơi tức quá thầy, con lỗ 300 ngàn á, biết vậy con cúng cho thầy trả nợ. Có quà mới nói mô Phật, tại ông mất ông mới nói vậy đó ông ơi, hồi ông ở trong đó tôi gõ hoài có thấy gì đâu. Thì quý vị mới thấy thường thường á là mình hay nói vậy lắm, không? Cái là nhiều khi mình còn nói con mà trúng số đó nha, con giúp cho chùa, nhưng mà tới hồi trúng rồi không thấy. Không, mình nói chơi thôi, nhưng mà thường thường cái đó là cái mình hay nói. Nhưng mà ở đây á, Phật mới nói là đừng để tới khi chúng ta mất của rồi chúng ta hối hận. Sao hồi đó mình không làm việc thiện để mất chi uổng vậy? Con mà biết con nó phá sản vậy á, con đem con cho từ thiện. Cho nên quý vị biết á, là ông một nhà tỷ phú Bill Gates, bây giờ hai vợ chồng lập ra một cái hội từ thiện, lấy tên là BMGF, Bill Melinda Gates Foundation. Và ông tặng cho quỹ từ thiện, sau này mà ông có mất, hai chồng có mất, 95% tài sản, quy ra là khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Để 5% lại cho ba đứa con thôi. Và ông nói rằng, con cái của tôi muốn chúng nó phải gầy dựng bằng cái nỗ lực của nó. Chúng tôi không làm hư con cái bằng cách để nó nhiều thứ, rồi nó sẵn có tiền, nó muốn mua gì nó mua. Không. Tôi dạy con tôi, muốn mua quà cáp, phải đúng lễ mới mua. Thí dụ như là muốn tặng quà cho nhau, thì những dịp lễ tặng. Còn muốn mua sắm gì, đi kiếm tiền mua sắm. Không phải nó muốn gì tôi đưa nấy. Như vậy thì đôi lúc không tốt cho con cái. Thì những vị đó, dù họ không đọc kinh Phật, nhưng mà qua cái hình, cái cách họ suy nghĩ, họ là những người có thấm nhuần cái đạo lý của Phật. Thì hôm nay, nhân cái dịp đọc kinh, thì Pháp Hòa thấy Đức Phật có dạy một bài kinh là tài sản của chúng ta. Thì cái Phật dạy chúng ta cách làm giàu. Có của, có tiền, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, chia sẻ cho người làm. Thứ hai, bạn bè, bà con. Thứ ba, cúng tế. Thứ tư, làm việc thiện, việc nghĩa. Thứ năm, ủng hộ các vị trưởng lão, các vị cao đức, để người ta làm việc lợi ích cho mọi người, mọi loài. Ví dụ người ta xây chùa, người ta xây những cái nơi mà để dịch kinh, in ấn, nên làm những việc đó tốt. Những cơ quan từ thiện. Được như vậy thì cái chúng ta sẽ có giàu, mà giàu hoài, mà không phải giàu ở tài sản, mà giàu luôn cả cái tâm linh. Thì Phật dạy rằng làm được như vậy thì chúng ta quán lại, nhìn lại. Tài sản chúng ta có được là do chúng ta làm từ cái mồ hôi nước mắt của mình, bằng cái bàn tay của mình gầy dựng nên, chân chánh, vui vẻ. Vui với những tài sản chúng ta có là vì chúng ta không lường cân tráo đấu, không hại người, không lường gạt để có, mà do chính bàn tay mồ hôi chúng ta làm. Và khi có được, biết chia sẻ, lỡ nó thuộc về năm nhà, lửa cháy, nước trôi, con phá, giặc cướp lấy, quan vua lấy, không hối hận vì khi có chúng ta đã cho. Có nhiều khi hồi trước đi làm ăn đầy đủ, giúp đỡ, bây giờ nghèo hoặc ít tiền, công ăn việc làm ít, cho ít lại cũng không có gì khó chịu, vì hồi mình có của mình cũng giúp hơn cái số mình có. Bây giờ mình bớt đi rồi, mình bớt giúp, mình giúp trong cái khả năng của mình, không có gì thấy khó chịu. Cái khó chịu là dư của, dư ăn, dư xài, dư để mà chỉ bo bo cho mình, không nghĩ tới người khác, cái đó mới khó chịu. Còn chúng ta có, chúng ta chia sẻ là điều tốt. Nhưng mà Phật nói, Pháp Hòa cũng xin nhắc lại, nói như vậy chúng ta cũng phải có cái nhận định, chúng ta giúp như thế nào ở trong cái khả năng và hoàn cảnh của mình và của cái người kia. Thì hôm nay nhân cái ngày rằm tháng giêng, tất cả chúng ta về đây để làm lễ kỷ niệm ngày rằm, cũng không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta về chùa tụng kinh, nghe lời Phật dạy, để chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, hầu làm cho cuộc sống của chúng ta có nhiều cái bình an hơn so với cái thế giới bất an đang hiện tại. Cầu chúc cho đại chúng một năm mới sức khỏe bình an, gia đạo được tốt đẹp, và tâm thường thanh tịnh, và hướng về cái nẻo chân chánh nhiều hơn, để chúng ta làm giàu tâm linh và truyền đạt cái truyền thống tốt đẹp này đến cho con cháu của tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.